Mục 3. Phong cách thiền trong đoạn trường Tân Thanh. Mặt khác, sau khi đã đưa Thúy Kiều đến chỗ chứng nghiệm được, tẻ vui bởi tại lòng này, thấy được cội nguồn, mọi sự đổi thay vô thường là do bởi tâm mình mà ra. Tố Như đã kết thúc truyện Kiều bằng phần thuyết lý về chữ tâm. Từ câu 3241 đến 3252, để rồi đưa ra lời phủ nhận đầy phong vị thiền gia, lời quê chấp nhặt, dông dài, mua vui cũng được một dài trống canh. Ta có thể tìm thấy cùng lúc ở cả hai câu thơ này ba ý nghĩa quan trọng khác nhau. Một, trước hết, hai câu thơ trên là do lời nói khiêm nhượng theo cung cách của các nhà nho thường có. Đức tính khiêm nhượng được thể hiện không những ngay chính cuộc đời Nguyễn Du, mà còn trong các tác phẩm của tiên sinh như là một yếu tố cần thiết để sống giữa cuộc đời. Những năm ra làm quan với nhà Nguyễn, mặc dù có tài, nhưng tiên sinh đã không cậy chi tài để cố gắng giữ nguyên viên ngọc, phát, ký hữu bằng thái độ lãng tránh sự chung đụng trong giới quan trường. Dĩ nhiên, ít nhiều trong thái độ khiêm nhường của tiên sinh cũng có sự tự hào bên trong, nhất là với một kẻ thông minh vốn sẵn tính trời. Kiều Mạn Hứng Hai như thế, coi tác phẩm mình vừa hoàn thành chỉ là những góp nhặt dông dài, hay chỉ là một câu chuyện mua vui cũng được một dài trống canh. Quả thật tiên sinh có vẻ quá khiêm nhượng khi mà Đoạn Trường Tân Thanh là một tác phẩm dài nhất từ trước cho đến thời Nguyễn Du, 3254 câu. Hai, thứ đến, hai câu thơ này lại mang một ý hướng nghệ thuật. Nhà thơ hay kẻ làm nghệ thuật không bao giờ bằng lòng với những công trình đã hoàn tất. Con đường sáng tạo là con đường đòi hỏi kẻ lữ hành phải biết những quán trọ rải rác trong cuộc hành trình, và mỗi tác phẩm là một quán trọ tạm thời, để rồi tác giả lại lên đường tìm đến một quán trọ khác. Một nhà thơ cũng vậy, thi sĩ sẽ được coi là một kẻ đã chết khi bằng lòng với công trình của mình, với những trang thơ tuyệt diệu. Một khám phá trên đường tìm chân lý là một niềm vui của kẻ lữ hành. Mỗi tác phẩm là một quán trọ đưa kẻ làm thơ đến gần hơn với chân lý hoặc với những gì mình muốn tìm kiếm. Cho nên, thái độ của Tố Như qua hai câu thơ cuối cùng của truyện Kiều có thể hiểu như là một thái độ chối từ, lìa bỏ nơi trú ngụ của mình. Tác phẩm là phương tiện để đưa người sáng tạo đến chỗ nhận ra được đích điểm đời mình và thấu rõ được bến bờ. Tất nhiên sẽ không cần đến phương tiện nữa. Nói khác đi, Tố Như đã gây niềm vui cho mình trong những bước đi dò tìm chân lý. Tiên sinh không những đã mua vui cho người đọc, mà còn mua vui cho chính mình sau khi hoàn tất tác phẩm. Thêm vào đó, với tư thái của một nhà thơ, Tố Như tiên sinh đã nhìn cuộc đời xuyên qua những nhân vật trong truyện Kiều như một vở kịch hoặc một vở tuồng với nhiều khuôn mặt tượng trưng những cảnh đời khác nhau. Và cái nhìn ấy đã xem cuộc đời như một trò mua vui, một trò chơi. Điều quan trọng là các nhân vật, nhất là Thúy Kiều, đã đóng xong vai tuồng của mình trên cái sân khấu cuộc đời ấy mà cái nghiệp hay một số mệnh nào đó của trời già đã chủ xướng. Người nghệ sĩ chân chính sẽ không bao giờ chối từ đời sống, nhưng tham dự và đóng trọn vẹn vai trò của mình, vì biết rằng trời kia đã bắt làm người có thân và có đâu thiên vị người nào. Ý thức được sự kiện đó, nhà thơ thường có thái độ coi thường mọi khúc mắc của đời sống vì đã vượt lên trên những sự tầm thường đó rồi. Chính vì đã vượt thoát lên để biết nhìn cuộc đời một cách bình thường, nên ta có thể xem ý hướng của Tố Như qua hai câu kết này như là thái độ của một kẻ đã hoàn tất công việc, chơi xong một trò chơi với những luật lệ riêng của nó. Giữa trò chơi đó, kẻ tham dự dù có tài, song lại cậy chi tài để được làm một thường nhân mà thôi. Phải chăng nghệ thuật sống ở đời chính là thái độ bình thường giữa sự tầm thường đó? Ba, sau hết, đây không phải chỉ là lời nói khiêm nhường về tác phẩm vừa hoàn tất của mình, nhưng lại còn chứa đựng một ý nghĩa chủ yếu nhóm đầy màu sắc của thiền gia trên phương diện tánh không. Hai câu thơ có giá trị như một hình thức phủ định, phủ nhận mọi quyết đoán về chữ tâm mà tiên sinh đã dẫn dắt cho đến những dòng cuối cùng của đoạn Trường Tân Thanh. Cũng giống như Đức Phật sau 48 năm thuyết pháp đã cho rằng mình không nói gì cả. Nguyễn Du đưa ra lý thuyết bao quanh chữ tâm, hiểu như là nguồn cội của nghiệp, để rồi tiên sinh lại phủ nhận ngay cái tâm đó. Lời quê chấp nhặt dông dài để xây dựng một lý thuyết về chữ tâm, nhưng rồi lại xem đó như là một sự mua vui, tức là những gì mình đã nói chỉ có giá trị như một câu chuyện phím hay một vở tuồng. Tuy nhiên, công trình xây dựng câu chuyện phím đó đều chứa đựng những ẩn nghĩa cần khai mở bởi chính người đọc. Do đó, cái tâm viên thành đó cũng là không, vì còn chấp vào một cái tâm, tức là chưa nắm được yếu chỉ của nhà Phật. Ngôn ngữ nói một cách chung và truyện kiều nói một cách riêng có giá trị như một thứ phương tiện để đến bờ giác. Vì thế nên mượn nơm để đơm cá, được cá cần quên nơm, mượn lời cần ý, được ý quên lời, dùng ý để đạt tâm cần phải xa ý, và mượn tâm để chứng đạo, đến đạo cần quên tâm, theo một diễn trình biện chứng hai nhịp của tục đế và chân đế. Đạt đến đạo thì vô ngôn. Đạt đạo vô ngôn nghĩa là tả lại sự yên lặng của tinh thần bát nhã. Bát nhã không phải là bát nhã, mới chính là bát nhã. Và vô ngôn không phải là không nói lời nào, nhưng nói mà không còn chấp trước theo tinh thần bát nhã. Phải chăng đó cũng chính là điều mà Tố Như, như chính tên hiệu của mình đang mang, thường nhắc nhở tâm thức mình? Chướng tiêu thời giác túc tâm không, thôn dạ. Chướng ngại tiêu tan, bây giờ mới thấy tâm cũng là không. Và ở giữa đó đạt đến cảnh giới của chân không, cái không chân thực, tức là đã bước vào chốn an nhiên tự tại như tự bao giờ. Cô L. Seaburn đã có lý khi viết: Phật giáo đi từ chân không Sunyata để tới chân không nhờ sự dẹp lắng mọi khởi thảo hiện tượng. Cho nên, lắng động mọi hiện tượng tức là đạt đến sự giải thoát. Còn chân không hóa ý thức Samchetana như Tố Như qua sự phủ nhận, lời quê chấp nhặt dông dài, hiểu như là một ý thức về những gì mình viết và xem đó là sự mua vui cũng được một vài trống canh, là cách thể hiện chân không hóa đầy ý vị. Vài trống canh của một câu chuyện dông dài rồi sẽ đi qua, sẽ là không. Hỏi không là gì, tức là hỏi thế nào là đạo, vì đạo khả đạo phi thường đạo. Không, không phải là sự trống rỗng của hư vô, cũng không phải là điều bất khả tư nghì hoặc bất khả tri, và lại càng không phải là một cõi miền của hạnh phúc. Tuy vậy, ta cũng có thể nhận thấy đó như là một thái độ mà Tố Như dùng để bày tỏ tâm thức của mình trước một cuộc đời vô thường, và đoạn Trường Tân Thanh chỉ là một thứ sân khấu của sự biến dời, thay đổi, thâu hẹp lại mà thôi. Thật vậy, ngay từ những bài thơ chữ Hán của Tố Như cũng thường nhắc nhở ta điều này. Vũ trụ, vạn vật, nhiên giới hoặc nhân giới rộng lớn hoặc bé nhỏ đều không thể tránh được định luật vô thường. Thúy Kiều và toàn bộ nhân vật đoạn trường Tân Thanh với bao nhiêu mưu toan, bao nhiêu tính toán, bao nhiêu thức tỉnh hay mê lầm diễn tả trong giai tuồng của mình đã làm xong nhiệm vụ, dù muốn dù không muốn cũng phải trả lại sân khấu sự yên tĩnh cố hữu của nó sau vài trống canh, nổi chiên trống ồn ào. Những Kim Trọng, Từ Hải, Giác Duyên, Tú Bà, Sở Khanh, Thúc Sinh, Hoàng Thư, Dương Viên Ngoại, Thúy Kiều, vân vân, những người muôn năm cũ, hồn ở đâu bây giờ? Thơ Vũ Đình Liên, cái sân khấu cuộc đời vô thường như một giấc mơ, đau khổ hay hạnh phúc chỉ là những tuồng ảo hóa đã bày ra đó. Nguyễn Gia Thiều, có không không, hết tuồng này đến lớp nọ. Tưởng bây giờ là bao giờ, rõ ràng mở mắt còn ngờ chim bao, hoặc bèo trôi sóng dỗ, chốt 15 năm câu 3020, và toàn cảnh đều là không, nào đâu là hình tướng, đề nhị Thanh Động, cho nên sân khấu cuộc đời đều là không. Không, không phải là không có, nhưng là cái không của cái tâm đã lắng động. Do đó ta có thể tạm hiểu chân không chỉ là chân không khi cái tâm của ta trở về chân không, không còn muốn, dự phóng hay ý thức nữa. Và cái chân không tuyệt đối đó chính là Niết Bàn vậy. Nếu đặt câu hỏi sự mua vui hay Niết Bàn của Nguyễn Du ở đây, cũng giống như ta đặt câu hỏi tánh không hoặc chân không Sunyata là gì. Ta có thể mượn lời thơ của một thi sĩ Nhật Bản. Hoa đào mỗi năm nở trên đỉnh Yoshino, thử chẻ cây ra đâu là hoa nhỉ? Nếu định tâm để nghĩ về hai câu thơ của đoạn Kim Kiều tái hợp, hình ảnh hoa tàn mà lại thêm tươi và trăng tàn mà lại hơn 10 rằm xưa, câu 3123-3124, có một ý nghĩa triết lý đặc biệt. Phải chăng đó là tinh thần của Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật mà Nguyễn Du đọc trên ngàn lần, ngã độc Kim Cương Thiên Biến Linh, rồi kịp khi đến Đài Đá Phân Kinh của Thái tử Lương Chiêu Minh mới ngộ, mới thấy được. Phải chăng đó là sự vượt trội hơn trước của một tâm thức đã thoát ra được những hệ lụy nhân sinh để có được sự trinh trắng, an lạc, chữ trinh còn một chút này sau bao lần gạn đục khơi trong. Cái tâm vô phân biệt này chính là cái tâm thiền, tâm bát nhã mà Nguyễn Du đã thủ đắc được qua tiếng đàn lần cuối cùng của Kiều, trước khi nàng bật tiếng tơ đồng để trả cung đàn bạc mệnh cho sự im lặng của cái gương lòng thanh thoát của một thuở nào đời chưa giấy bụi, sân khấu chưa có tiếng dỗ thôi thúc. Diệp lạc hoa khai nhãn tiền sự, tứ thời tâm kính tự như như. Tạp thi 2. Tạm dịch: lá rơi hoa nở, mắt trông, bốn mùa vẫn thế gương lòng bình yên. Tạp thi bài 2. Lá rụng hoa nở là việc trước mắt, bốn mùa gương lòng vẫn y nguyên như tự thở nào. Phải chăng đạt đến cảnh giới ấy, mọi ngôn từ hay mọi lời nói, dù là lời quê chấp nhặt dông dài, với những phân tích tra cứu cần phải im hơi, lặng tiếng từ đây. Phải chăng đó chính là ý hướng thiết yếu nghệ thuật sống hay kinh nghiệm thiền mà Tố Như chứng đắc? Phải chăng tấm gương lòng ấy, tâm kính là sự an nhiên như thuở nào, vốn là của nó như như? Biệt hiệu Tố Như phải chăng là mong mỏi trở về với chân diện mục, thái phát bất toàn chân diện mục, ký hữu 2, trở về với bản lai diện mục của mình như các thiền sư vẫn nói? Phải chăng đây chính là căn nhà xưa mà Nguyễn Du muốn thấy lại, muốn trở về? Và thấy được căn nhà xưa ấy là thấy được chân diện mục, là ngộ đó chăng? Phần tổng luận. Có thể nói rằng ý nghĩa cuộc đời khởi đi từ những kinh nghiệm mà mỗi người đã trải qua trong kiếp nhân sinh. Dĩ nhiên, đây không phải là những kinh nghiệm thông thường, hình thành bởi thói quen, bởi kinh nghiệm của kẻ khác, bởi thiên kiến hoặc những tri thức sẵn có. Muốn sống đích thực với những kinh nghiệm này, người ta phải nằm trong một trạng thái tra hỏi và tìm kiếm thường xuyên mới mong đạt tới một tâm thức yên bình giữa dòng đời mãi miết. Thêm vào đó, đời sống bao khổ đau, bao nỗi thăng trầm, đắng cay cũng chính là trường đào luyện con người. Từ sự nhận thức ở mỗi lần đụng chạm ấy, ý nghĩa đời sống xét như một toàn thể mới nảy sinh. Nếu văn tức là người như Buffon đã nhận định thì xuyên qua cuộc đời và các tác phẩm của Tố Như tiên sinh, chúng ta sẽ nhận thấy ông là người có đầy đủ thẩm quyền hơn bất cứ ai khác để đưa ra bài học được rút từ kinh nghiệm sống. Đoạn trường, ai có qua cầu mới hay, thành thử phải trải qua một cuộc bể vô, phải tham dự vào những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Cụ Tiên Điền mới thâm nhập lẽ vô thường của cuộc đời, thể hiện qua các tác phẩm lưu truyền. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại trên cầu đoạn trường đối diện với đau khổ thì quả thật, đời này đầy rẫy những tính cách bi đát và khe khắc của định mệnh như nàng Kiều chịu đựng. Với Nguyễn Du, có lẽ điều quan trọng là phải vượt qua, phải đến bên kia cầu, để đến cõi bình yên sau khi đã thực chứng sự thật về cuộc đời. Mặt khác, bài học đoạn trường xây dựng trên niềm cay đắng, trên sự khổ đau, trên lẽ vô thường mà Kiều biểu trưng cũng chính là thành tốt của đạo Phật được phát sinh từ đó như một chân lý không thể phủ nhận nơi dòng đời. Trong chiều hướng này, chúng ta sẽ nhận thấy đạo Phật đã đóng một vai trò tích cực trong đời sống tinh thần Nguyễn Du và tiềm tàng ở hầu hết tác phẩm của tiên sinh. Ở một bình diện nào đó, khi tìm đến các tác phẩm của Tố Như, đặc biệt là đoạn trường Tân Thanh, tư tưởng đạo Phật đã được thăng hoa, trở thành một thứ nghệ thuật sống, mượn ngôn từ của thi ca để diễn đạt. Thêm vào đó, chúng ta cũng nhận thấy tác giả đã sử dụng tư tưởng đạo Phật có thể hiểu ở nhiều cấp độ khác nhau, từ bình dân cho đến trí thức, từ phổ thông cho đến sâu xa. Cho nên, đến với Nguyễn Du và đọc truyện Kiều, người ta phải trong một nhịp điệu vi tế mới thấu đáo được chân nghĩa, ẩn dụ trong từng biểu tượng và mối dây liên kết chúng. Và cũng vì thế, những thành kiến có tính cách tri thức luận nhằm trình bày ảnh hưởng đạo Phật bên trong đoạn trường Tân Thanh hoặc một ảnh hưởng nào khác có lẽ sẽ thất bại ngay từ đầu, nếu chân nghĩa chỉ là những hình ảnh do những công trình suy diễn mà thôi. Do đó, những dấu tích trong đoạn trường Tân Thanh cần được thẩm định một cách nhất quán mới có thể nhận ra được vai trò và ý nghĩa của nó. Cuộc đời ba chìm bảy nổi của Kiều và ngay chính Nguyễn Du là một kinh nghiệm sống thật. Giữa đạo Phật và kinh nghiệm sống thật, thực chứng ấy là một, không thể tách rời nhau, cho nên vai trò đạo Phật có mặt trong đoạn trường Tân Thanh đặt trên nền tảng sự thật và sự khổ dukkha, hiểu một cách rộng rãi và đúng tinh thần của thời đại này, và cuộc đời Thuyết Kiều chỉ là một trong muôn ngàn biểu trưng mà thôi. Chính vì thế, địa vị đạo Phật nơi đoạn trường Tân Thanh có một tính chất thật đặc biệt và toàn bộ, chứ không nhìn một cách biệt lập cạnh những tư tưởng khác được. Đoạn trường Tân Thanh đã để lại những dấu ấn sâu sắc trong tâm hồn những người yêu thích nó. Đó là một tác phẩm lớn, có sức cuốn hút chúng ta một cách mạnh mẽ, không chỉ ở ngôn ngữ chắt lọc trau chuốt, nghệ thuật tả cảnh tả tình phong phú đặc sắc mà còn ở nội dung tư tưởng chất chứa trong tác phẩm. 1. Dùng lời để đạt ý, dùng ý để đạt nội dung. Với cách biện chứng như thế, chúng ta thấy rằng thông qua ngôn ngữ thi ca của đoạn trường Tân Thanh, nội dung chủ yếu đem lại sức sống và sự tồn tại của tác phẩm lớn này chính là tư tưởng đạo Phật xuyên suốt tác phẩm. Phủ nhận tư tưởng đạo Phật tức là xóa bỏ phần cốt tủy của đoạn trường Tân Thanh. Vì vậy, khi kết thúc đoạn trường Tân Thanh, Nguyễn Du đã viết: "Thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài." Lòng ta hay chữ tâm chính là kiến giải của Nguyễn Du về cuộc đời thông qua số phận của nàng Kiều với những bước đường đoạn trường truân chuyên. Tẻ mà vui, tẻ vui cũng tại lòng này mà ra. Khổ đau và hạnh phúc, đó là hai đỉnh điểm mà Kiều đã đi qua. Lòng này mà ra, nói khác hơn, lòng này hay tâm thiền là kết quả của sự thực chứng trên bước đường tra hỏi về số kiếp của Kiều. Nếu quá trình giác ngộ của đạo Phật bắt đầu từ nhận thức về khổ đế, thì nàng Kiều cũng bắt đầu ý thức về sự khổ, sự vô thường của kiếp người. Tẻ vui, thôi cũng tính trời, biết sao. Kế đến, ở giai đoạn tập đế, Kiều đã nhận ra, tẻ vui cũng một kiếp người, câu 1193. Rồi ở giai đoạn diệt đế, Nguyễn Du qua lời nói của chàng Kim đã nhận ra nơi con người Kiều một sự mới mẻ của sự tỏ ngộ. Hoa tàn mà lại thêm tươi, trăng tàn mà lại hơn 10 rằm xưa. Và cuối cùng Nguyễn Du đã mô tả cái tâm giác ngộ nơi Kiều tương ứng với giai đoạn thứ tư của tứ diệu đế, tức là đạo đế. Chàng rằng phổ ấy thế nào, xưa sao sầu thảm, giờ sao vui vầy. Tẻ vui cũng tại lòng này, hay là khổ tận đến ngày cam lai. Từ những bài thơ chữ Hán của Nguyễn Du trong Thanh Hiên Tiền Hậu tập, Nam Trung tập Ngâm, Bắc Hành tập Lục cho đến văn nôm như Văn Tế Chiêu Hồn và nhất là đoạn trường Tân Thanh, niềm băn khoăn về kiếp người, về lẽ đạo rồi cũng được trả lời từ cuộc hóa thân của Kiều sau lần nhảy xuống sông Tiền Đường tìm cái sống trong cái chết. Cuộc đời Nguyễn Du tiên sinh cũng thế, phải đi đến Phân Kinh Thạch Đài bên Trung Quốc, ông mới nhận ra kinh không chữ mới là chân kinh. Kinh không chữ nghĩa là tâm thiền. Vì vậy, đó là kết quả của sự múc cạn vấn đề sau bao sự trăn trở kiếm tìm. Mặt khác, nếu chỉ nhìn đoạn trường Tân Thanh như một tác phẩm văn học thông thường, sẽ là một thiếu sót lớn nếu không nhận ra khía cạnh triết lý xuyên suốt của nó, bắt nguồn từ tư tưởng đạo Phật mà chủ yếu là tư tưởng thiền tông. 2. Kinh nghiệm và những nhận thức từ cuộc sống là nền tảng cho một tác phẩm văn học để nó có sức hấp dẫn người đọc. Tố Như tiên sinh bằng chính sự tìm kiếm, suy tư và trăn trở về cuộc đời của mình thông qua đoạn trường Tân Thanh, thông qua cuộc đời Thúy Kiều đã cho chúng ta những hiểu biết sâu sắc về tư tưởng thiền tông. Và không có tư tưởng thiền tông để làm sợi chỉ nối cho đoạn trường Tân Thanh thì tác phẩm này sẽ trở thành tầm thường như Kim Dân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Nhân mà thôi. Và nếu không có cuộc sống với bao nhiêu tẻ vui, đau khổ và hạnh phúc thì cũng chẳng có đạo Phật. Cuộc đời là sự thiết định trên sự vô thường, và tác phẩm văn học cũng trôi theo chiếc bách giữa dòng đó. Sau hết, nếu đoạn trường là chiếc cầu vô thường, thì tân thanh lại là sự giác ngộ về lẽ vô thường đó. Âm thanh mới đó là gì? Há không phải là sự vui về, xưa sao sầu thảm, giờ sao vui về, mà Kiều có được trong sự an lạc. Đoạn trường tân thanh lôi cuốn chúng ta một phần lớn bởi cuộc đời nàng Kiều luôn bị gió táp mưa sa, nhưng vẫn không ngừng vươn tới sự an lạc. Tẻ vui cũng tại lòng này mà ra. Trong chiều hướng ấy, sức khơi dậy của đoạn trường tân thanh sẽ vẫn còn mãi mãi, nếu chính cuộc đời mỗi người vẫn không ngừng tìm kiếm để giác ngộ, để an lạc ngay trong cuộc sống như Thúy Kiều. Như kinh Matthew đã viết, cứ gõ cửa, cửa sẽ mở, cứ tìm rồi sẽ thấy. Phải chăng cái hay, cái đẹp của đoạn trường tân thanh chính là sự huyền nhiệm của nghệ thuật cao cả, và phải chăng nghệ thuật cao cả của truyện Kiều cũng chính là lẽ đạo? Và rồi lẽ đạo là gì? Câu trả lời ấy phải chăng chỉ dành cho những ai đó vượt qua cầu đoạn trường, tham dự trọn vẹn với tác phẩm bằng chính sự thực chứng của mình trong cuộc sống mới giải đáp nổi? Để thay lời kết, chúng ta có thể mượn lời của Mộng Liên Đường Chủ Nhân, người từng sống ở thời vua Minh Mạng, đã nhận định về thi tài và con người của Tố Như tiên sinh. Tố Như tử dụng tâm đã khổ, tự sự đã khéo, tả cảnh đã hệt, đàm tình đã thiết, nếu không phải có con mắt trông thấu cả sáu cõi, tấm lòng nghĩ suốt cả nghìn đời, thì tài nào có cái bút lực ấy? Trích Bùi Kỷ và Trần Trọng Kim. Hết chú thích. Với lời cảm phục và khen ngợi sâu sắc này, chúng ta càng thấy rõ vóc dáng lớn lao của bậc thi hào. Với một trí tuệ và tấm lòng rộng lớn, phải chăng đó là một con người đã thâm nhập lẽ đạo, đã sống với lẽ thiền và đã vẽ ra được một nghệ thuật sống qua hình ảnh vươn lên của Thúy Kiều? Góp thêm một cách nhìn về đoạn trường tân thanh và về Nguyễn Du là để cùng khơi mở với nhiều cách nhìn khác, cốt sao cho cái hay, cái đẹp của tác phẩm này luôn được tỏa sáng, mãi mãi xứng đáng là một tác phẩm lớn trong kho tàng văn học Việt Nam và nhân loại. Soạn xong tại Ninh Hòa, Khánh Hòa, tháng 12 năm 1974.